lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Tôi xin giải thích về cái chữ toàn năng và hằng hữu nó là thế nào. Khi chúng ta nói với Chúa thì chúng ta nhắc tới một cái ưu phẩm của Chúa, mà toàn năng và hằng hữu là hai cái ưu phẩm trong tất cả, trong rất nhiều ưu phẩm. Ưu phẩm là gì? Là đặc tính tốt thì gọi là ưu phẩm. Chúng ta xem phim tàu, khi mà một người vào trước mặt vua thì phải sấp mình xuống và nói rằng hoàng thượng vạn vạn tuế. Và khi mà gặp vào bà hoàng thái hậu thì cũng phải sấp mình xuống và nói là thái hậu Cát Tường. Hoàng thượng thì vạn vạn tuế, mà thái hậu thì Cát Tường. Vạn vạn tuế là cái điều chỉ dành cho vua, mà Cát Tường là cái điều cầu chúc cho hoàng thái hậu. Vậy thì đến với Chúa, chúng ta thưa với Chúa, chúng ta không nói lạy Chúa không. Chúng ta không nói lạy Chúa đơn giản, nhưng mà chúng ta nói với Chúa là lạy Chúa là đấng toàn năng hằng hữu. Khi chúng ta thưa với Chúa như thế, trước khi chúng ta xin một điều gì đó, tất nhiên các lời cầu nguyện của chúng ta là đều xin Chúa một điều gì. Có thể xin Chúa cho chúng ta được bình an, có thể xin Chúa cho chúng ta được đạo đức, có thể xin Chúa cho chúng ta được sức khỏe, vân vân. Thì chúng ta thưa với Chúa là lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là chúng ta nhắc tới hai cái ưu phẩm quan trọng trong rất nhiều ưu phẩm của Chúa. Vậy toàn năng là gì? Toàn là tất cả, năng là quyền năng. Khi nói Chúa toàn năng là Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Mà điều ấy chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Vì thế mà Thiên Chúa toàn năng có nghĩa là Thiên Chúa có mọi quyền hành trên trời dưới đất. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, và từ hư vô Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ trời đất và con người. Ưu phẩm thứ hai là hằng hữu. Hằng là thường xuyên, hữu là tồn tại. Hằng là thường xuyên và hữu là tồn tại. Con người ta không có hằng hữu. Hằng hữu là một cái từ mà gốc Hán Việt, tiếng Hán mà được dùng trong tiếng Việt như thể là tiếng Việt Nam, nhưng mà nó là gốc Hán. Vậy khi nói hằng hữu có nghĩa là mãi mãi, luôn luôn tồn tại. Chúng ta thì không hằng hữu đâu. Vậy chúng ta hôm nay trẻ mai già, hôm nay khỏe mai yếu, hôm nay buồn mai vui. Vì thế mà chúng ta không phải là hằng hữu, chỉ có Thiên Chúa là hằng hữu. Có nghĩa là ngàn ngàn năm, triệu triệu năm, Thiên Chúa vẫn như thế. Bởi vì Thiên Chúa là đấng vô thủy, vô chung. Vô thủy là không có lúc khởi đầu, vô chung là không có hồi kết thúc. Vì thế mà là Thiên Chúa hằng hữu, Thiên Chúa tồn tại mãi mãi, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, và Thiên Chúa không có thay đổi như con người chúng ta. Nếu chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta sẽ biết giáo lý của Đạo Phật về vấn đề vô thường. Chúng ta là con người vô thường, bởi vì hôm nay trẻ mai già, nay yếu mai khỏe. Con người được so sánh như một đóa hoa vô thường ở giữa tạo vật. Bởi vì vô thường là gì? Có bốn giai đoạn. Con người ta sống trên thế gian này là vô thường vì có bốn giai đoạn. Thứ nhất là sinh, thứ hai là thành, thứ ba là trụ, và thứ bốn là diệt. Con người sinh ra làm người, lớn lên thành người đến cái mức hoàn hảo nhất, rồi xuống dốc và chết. Cho nên con người chúng ta thuộc về cõi vô thường, mà Thiên Chúa là đấng hằng hữu, là đấng mãi mãi tồn tại, là đấng quyền năng. Vì thế mấy lời cắt nghĩa đơn sơ ngắn gọn như thế để hy vọng chúng ta sẽ hiểu. Từ nay chúng ta đọc thưa với Chúa là lạy Chúa, lạy Thiên Chúa là đấng toàn năng hằng hữu. Chúng ta hiểu ý nghĩa của lời ấy như thế nào. Kẻo có nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta nghe thường xuyên mà không hiểu. Toàn năng hằng hữu, toàn là gì? Là toàn diện. Và năng là có quyền hành. Toàn năng là có quyền làm được mọi sự. Hằng hữu là luôn luôn tồn tại. Chúng ta nhớ trong sách Xuất Hành ở chương 3 câu 14, khi mà Chúa hiện ra với ông Môi-sen. Ông Môi-sen bảo lạy Chúa, Chúa là ai để tôi về tôi nói cho những người Israel đều biết. Chúa bảo ta là đấng tự hữu. Đấng tự hữu có nghĩa là tự Ngài hiện diện không nhờ một quyền năng nào bên ngoài, nhưng Thiên Chúa là đấng tự hữu, là đấng hiện diện, là đấng hằng có, là đấng phép tác vô cùng, là đấng luôn luôn tồn tại, là đấng vô thủy vô chung. Toàn những cái danh từ mà nghe ra rất là khó hiểu, nhưng nếu chúng ta để ý thì chẳng có cái gì là khó hiểu cả. Tôi xin cảm ơn.